Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt thịt thả đồng cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài chia sẻ một số biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý để canh tác hiệu quả. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi vịt thịt thả đồng là phương thức được áp dụng rộng rãi ở những vùng trồng lúa, tập trung nhiều nhất vào các vụ lúa sắp thu hoạch và suốt sau giai đoạn tiếp theo sau thu hoạch. Mục đích của nuôi vịt chạy đồng là tận dụng thức ăn và lúa rơi vãi sau thu hoạch trên đồng. Ngoài ra còn bổ sung chất hữu cơ cho đồng ruộng và tiêu diệt các loại côn trùng trên đồng ruộng trước, trong và sau thu hoạch. Bài viết sau hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt thịt thả đồng cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Hầu hết thời gian trong ngày, vịt được chăn thả và có thể tự kiếm ăn trên đồng ruộng, tiết kiệm được công lao động, nên biện pháp chăn nuôi vịt thịt chạy đồng có thể áp dụng trên cánh đồng mẫu lớn với quy mô đàn lớn, đồng thời cũng áp dụng được cho các hộ có diện tích cánh đồng nhỏ ít vốn với số lượng vịt nuôi ít, phù hợp với điều kiện nông hộ. Để tận dụng được những ưu thế trên, người chăn nuôi vịt cần phải xác định lịch gieo trồng theo thời vụ và phạm vi đàn vịt có thể chăn thả, mà chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi và quy mô đàn vịt. Các giống vịt nuôi chạy đồng có thể là các giống vịt siêu thịt Super M, nông nghiệp, các giống vịt Lai và vịt Ta. Vịt nuôi thịt theo mô hình này được chia ra thành hai giai đoạn là ấm vịt con và sau ấm đến khi kết thúc. Giai đoạn 1. Ấm vịt con. Thời kỳ ấm vịt con kéo dài từ mới nở đến 2-3 tuần tuổi tùy theo giống và mùa vụ. Trước hết, chọn vịt con phải đúng giống cần nuôi, đồng đều, không lựa những vịt nở quá sớm hoặc quá trễ. Nếu nuôi đàn vịt quá đông, cần phân làm nhiều lô, mỗi lô không quá 300 con. Mật độ nuôi tuần đầu bình quân 40 con trên 1 mét vuông, tuần thứ 2, thứ 3 khoảng 25 con trên 1 mét vuông. Chuồng trại đối với mô hình chăn nuôi vịt thịt này có thể làm đơn giản bằng những vật liệu tre, lá sẵn có ở địa phương để giảm chi phí đầu tư. Chuồng nên quay về hướng đông nam, có nắng buổi sáng để làm khô chuồng và giúp vịt phát triển tốt. Hàng ngày bổ sung thêm chất độn chuồng để nền chuồng luôn khô sạch và định kỳ thay toàn bộ bằng lớp chất độn mới. Ở tuần tuổi thứ nhất, nhiệt độ ấm ngay đầu 33 độ C, tuần cuối giảm xuống còn 29 độ C. Sang tuần thứ hai tiếp tục giảm, để đến đầu tuần thứ ba, nhiệt độ ấm ngang với nhiệt độ ngoài môi trường. Độ ẩm trong chuồng nuôi cũng không được quá cao, tốt nhất là trong khoảng 70%. Nuôi dưỡng vịt con trong giai đoạn này rất quan trọng. Vì nuôi tốt vịt khỏe mạnh, mau lớn, sau ấm chạy đồng giỏi, tỷ lệ hao hụt sẽ thấp. Đối với những giống nhập nội, tốt nhất nên sử dụng thức ăn hỗn hợp cho vịt đầy đủ dinh dưỡng. Đối với những tuần đầu để vịt khỏe mạnh, mau lớn, sau đó dần chuyển sang các loại thức ăn cho vịt phù hợp với điều kiện chăn thả như lúa, cua, ốc, tép, rau xanh. Giai đoạn vịt con cũng phải chú ý ngừa các bệnh thường xảy ra như bệnh dịch tả vịt, cúm gia cầm, viêm gan virus của vịt, phó thương hàng vịt và vệ sinh sát trùng chuồng trại định kỳ ít nhất là một lần một tuần bằng các loại thuốc sát trùng thích hợp. Giai đoạn 2. Nuôi chăn thả đồng. Sau giai đoạn ấm và tập ăn lúa, vịt được chăn thả suốt ngày trên đồng chăn. Nếu quá xa chuồng và khi thời tiết thuận lợi, có thể giữ vịt qua đêm ở những cánh đồng đang thời kỳ thu hoạch. Cần chọn đồng trước khi lùa vịt tới chăn và để vịt tự do tìm thức ăn trong những nơi có nhiều thức ăn. Hàng ngày nên thả vịt vào sáng sớm để vịt tận dụng lúc trời mát tìm kiếm thức ăn được nhiều hơn. Những khi nắng nóng, cần lùa vịt vào những nơi có bóng mát và nước uống đầy đủ để cho vịt nghỉ ngơi. Chiều mát, lùa vịt đi ăn. Đến gần tối để vịt ăn thật no, sau từ từ lùa vịt về chỗ nghỉ đêm. Khi vịt đã lớn, vịt mọc lông cánh đến phần giữa lưng. Nếu thời tiết tốt và có trăng sáng, có thể cho vịt vào ruộng để vịt kiếm ăn tự do nhằm thúc đẩy sự sinh trưởng nhanh chóng. Cần di chuyển chỗ nhốt vịt vài tuần một lần để đảm bảo công tác vệ sinh nơi chăn thả và nguồn thức ăn cho vịt không bị cạn kiệt do chỉ nhốt ở một chỗ. Tránh lùa vịt đi trên đường hoặc ruộng khô khi trời quá nắng sẽ làm vịt kiệt sức. Khi lùa vịt xuống kênh mương để di chuyển, cần chọn chỗ dốc thoải mái cho vịt xuống tắm một chút, rồi từ từ lùa cả đàn đi. Nếu có nước chảy, nên lùa theo dòng nước, không để chó chuột xâm nhập đàn vịt, sẽ hại vịt và làm vịt sợ hãi. Hằng ngày cần quan sát kỹ và kiểm tra sức khỏe đàn vịt. Khi thấy vịt ngủ, nằm yên là vịt được ăn no đủ và khỏe mạnh. Khi thời tiết thay đổi và vịt bị đói, chúng thường có phản ứng xôn xao và kêu nhiều. Vịt há miệng và mệt mỏi, thường là bị nắng nóng và khát nước. Vịt ủ rũ, chậm chạp, thường là biểu hiện của những triệu chứng bị nhiễm bệnh. Những giống vịt khác nhau khi chăn thả, có thể do tuổi giết mổ cũng khác nhau, nên bà con cần áp dụng kỹ thuật nuôi hợp lý. Vì nếu nuôi dưỡng chăm sóc không thích hợp, sẽ làm cho vịt chậm lớn, thời gian nuôi kéo dài, chất lượng kém ở thời điểm cần kết thúc, và do đó cho hiệu quả kinh tế thấp. Các giống vịt nuôi chăn thả đồng tốt nhất không nên nuôi vượt quá 60 đến 75 ngày.
Thưa bà con và các bạn, nhắc đến cỏ trong sản xuất nông nghiệp là người ta nghĩ ngay tới những vị khách không mời mà đến và tìm đủ mọi cách để tiễn hoặc hạn chế vị khách này bằng nhiều hình thức khác nhau như là phun thuốc, cắt, nhổ bỏ, v.v. chỉ với một mục đích là để cho vị khách này không thể tồn tại và phát triển trong vườn của mình. Công việc ấy tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc của người nông dân. Tuy nhiên, trên thực tế thì cỏ thực sự không đáng ghét đến vậy. Bởi cỏ dại là một thành phần trong hệ sinh thái tự nhiên và nó mang lại những lợi ích thiết thực nếu chúng ta biết cách tận dụng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý để canh tác hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, những lợi ích mà cỏ dại mang lại có thể kể đến như cỏ dại giúp che phủ, bảo vệ đất canh tác, hạn chế xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng và lấp đất mặt vào mùa mưa. Cỏ dại giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế thoát hơi nước khi trời nắng nóng. Cỏ dại giúp đưa nước và dinh dưỡng vào tầng đất sâu hơn để rễ cây và các sinh vật đất hoạt động tốt hơn. Lớp phủ từ cỏ giúp ổn định độ pH đất, hạn chế quá trình rửa trôi các kim loại kiềm. Rễ cỏ đâm sâu, phá vỡ các lớp đất chai cứng, giúp đất tơi xốp thoáng khí, đưa nhiều oxy và CO2 vào sâu để rễ cây trồng hô hấp và hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc giữ cỏ trong vườn tạo môi trường lý tưởng cho hệ sinh thái đất hoạt động, phát triển mạnh, giúp cải thiện chất lượng đất, bảo vệ cây trồng khỏi nấm bệnh gây hại. Cỏ dại cũng là nguồn phân xanh, phân ủ, giàu dinh dưỡng cho cây trồng, tăng cường chất lượng đất. Cỏ dại khi được cắt tỉa phủ xuống đất hay chết đi tự nhiên, cỏ trả lại dinh dưỡng cho đất. Xác cỏ, rễ cỏ sau khi phân hủy tăng cường lượng mùn hữu cơ trong đất, giúp đất màu mỡ phì nhiêu. Cỏ dại còn giúp cố định nitơ từ khí trời, tạo ra đạm sinh học cho cây trồng, hạn chế được chi phí mua phân đạm. Cỏ dại giúp thu hút các loài thiên địch có lợi cho vườn, hạn chế rầy rệp, tăng thụ phấn cho cây. Cỏ còn là nguồn thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và là các vị thuốc quý. Có thể nói cỏ có lợi hay có hại tùy thuộc vào loại cỏ và số lượng cũng như là cách sử dụng chúng làm che phủ hay phân xanh làm thức ăn cho gia súc. Các loại cỏ khác nhau thay đổi về lượng nước và chất dinh dưỡng chúng lấy từ đất, hình dáng cỏ và thói quen tăng trưởng. Để tận dụng tối đa những lợi ích mà cỏ dại mang lại, bà con cần có biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý. Theo đó, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn. Khi muốn loại bỏ những loại cỏ dại không mong muốn trong vườn, chỉ cần nhổ bỏ và trồng xen các loại cây cỏ khác nhau vào. Ưu tiên các loại cỏ bản địa mọc lên tự nhiên trong vườn. Với những vườn mới cây ăn quả mới trồng, không để cỏ mọc quá sát gốc mà sử dụng vật liệu hữu cơ để che phủ thay thế. Chỉ cắt cỏ khi chúng đã mọc quá cao. Và mùa nắng không cắt tỉa làm sạch cỏ, chỉ cần cắt cỏ 2-3 lần trong mùa mưa. Với các loại cỏ có hoa nên cắt sau khi hoa tàn đã có hạt. Khi cắt cỏ không cắt sát mặt đất hay đánh bật gốc, cách gốc từ 10 đến 15cm. Sau khi cắt, phủ xuống trực tiếp lên mặt đất, có thể rải thêm một lớp trichoderma trên cỏ vừa phủ xuống để giúp đẩy nhanh tốc độ phân hủy hữu cơ. Và bên cạnh đó, bà con nên trồng xen các loại cây cỏ họ đậu để tăng cường đạm sinh học cho đất, cải tạo đất, hoặc trồng xen các loại cây cỏ họ cúc để hạn chế tuyến trùng rễ. Ngoài ra, trồng xen các loại cỏ cho sinh khối lớn và có thể làm thức ăn chăn nuôi như vetiver, Gine Mombasa. Đối với các vườn trồng cây rau màu hay trồng hoa thì dùng các vật liệu che phủ như rơm rạ, thân bã thực vật để che phủ lên mặt đất trồng, hạn chế cỏ dại không mong muốn và giảm xói mòn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức và nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.